Rồi tới ngài thiền sư Đạo Huệ, ngài sinh năm mấy không rõ, tịch là năm 1172, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông, tức là cũng thuộc về dòng Vô Ngôn Thông, tức là dòng thiền kiến sơ đó. Ngài sư họ Âu, quê ở Chân Hộ, làng Như Nguyệt, tướng mạo đoan trang, tiếng nói rất trong trẻo. Năm 25 tuổi, sư theo Ngô Pháp Hoa, tức là ngài Thông Biện, ở chùa Phổ Ninh xuất gia. Ở đây sư thầm hỏi về quyền môn và thâm đắc đến chỗ Quyên Áo, tức là nói về thiền sư Đạo Huệ thì ngài là họ Âu, nhưng mà đây là không có nói tên, tức là không rõ tên. Họ Âu quê ở làng Chân Hộ, làng Như Nguyệt, tức là thuộc về huyện Yên Phong, Bắc Ninh ngày nay đó, không? Thì ngài tướng mạo đoan trang, tức là tốt đẹp đó, tiếng nói trong trẻo. Năm 25 tuổi thì theo ngài Thông Biện, tức là gọi là Ngô Pháp Hoa, ở chùa Phổ Ninh mà xuất gia. Ở đây thì ngài thầm hỏi về quyền môn, quyền môn tức là hỏi về thiền đó, và thâm đắc được đến cái chỗ Quyên Áo. Quyên Áo tức là nhận được đến cái chỗ yếu chỉ sâu xa của nhà thiền đó. Sau sư tìm đến chùa Quang Minh, núi Thiên Phúc, trong huyện Tiên Du dừng trụ. Sư khép mình trong giới luật, chuyên tu thiền định, suốt ngày đêm không nằm, xót ngáo 6 năm trời. Cảm đến loài khỉ vượn trong núi họp lại nghe pháp, do đó tiếng sư vang dậy đến kinh sư. Ở đây thì mình mới thấy người xưa tu hành nghĩa là quá sức, mình bây giờ xoa bì là cũng không theo kịp nổi. Tức là thiền định, gọi là thiền định mà suốt ngày đêm không nằm, tức là ngồi thiền mà cả ngày cả đêm, mà không phải một ngày hai ngày mà cả 6 năm trường như vậy. Còn bây giờ là ngồi mới có 1-2 tiếng đồng hồ là thấy ngay là mỏi chân rồi, đau chân rồi, rồi lại còn than, cho nên mới thấy rằng người xưa mà khi mà đạt được kết quả thì ban đầu đó cũng phải công phu tận lực, chứ còn đâu phải là chuyện dễ dàng. Còn bây giờ là mình tu dễ dàng, có khi tu chơi chơi mà lại muốn có kết quả, sao kết quả được, phải không? Ở đây mà chính vì mà tu cái công phu như vậy đó, cho nên mới là cảm đến những cái loài khỉ, loài vượn mà đến họp để mà nghe pháp nữa, không? Tức là khỉ vượn mà cũng đến để mà nghe pháp, nó cảm đến cái nghĩa là cái đức nó cảm đến như vậy, không? Còn mình bây giờ nghĩa là muốn thì nhiều khi là muốn nói cho một người nghe đó, một người ta không muốn nghe nữa, muốn là khỉ vượn, phải không? Đó là do cái công phu của mình cũng chưa tới đâu. Cho nên đây là cái quan trọng là mình phải thực hành công phu cho chân thật, có cái sức sống chân thật rồi thì nó tự nó cảm đến, thì cái đó mới là cái cảm chân thật. Niên hiệu Đại Định thứ 20, tức là 1159, đây là tức là đời vua Lý Anh Tông đó. Hoàng cô Thủy Minh có bệnh, vua sai sứ thỉnh sư vào xem bệnh. Khi sư xuống núi, khỉ vượn đều kêu la bi thảm như quyến luyến trong sự chia ly. Khi vào cung, sư vừa đến cửa ngoài thì bệnh hoàng cô được lành. Vua Anh Tông rất vui mừng, mời sư ở lại chùa Báo Thiên trong khoảng 10 ngày. Các công khanh và bạn đạo khắp nơi nghe danh sư tìm đến thăm viếng đông đảo không kể xiết. Nhân đó sư khai đường giáo hóa, không trở về núi lại. Tức là đây nói về cái nhân duyên là thiền sư Đạo Huệ ngài về kinh dưới sự thỉnh của vua Anh Tông để mà xem bệnh cho hoàng cô Thị Minh, nhưng mà vừa tới cửa ngoài đó thì bệnh của bà đã được lành rồi, rồi ngài mới ở lại chùa Báo Thiên. Chùa Báo Thiên tức là chùa mà có ngôi tháp Báo Thiên nổi tiếng thời xưa đó, ngôi tháp này có 12 tầng, rất là nổi tiếng, được ngôi tháp được dựng vào cái thời vua Lý Thánh Tông, nhưng mà đáng tiếc là tới cái thời Minh thì Vương Thông đó phá để lấy đá và chế súng rồi giữ thành chống lại với quân của ngài Lê Lợi đó, rồi nhưng mà rồi bây giờ thì lại mất theo hư hoại, còn cái nền chùa thì bây giờ lại nó nằm nơi cái nền mà của nhà thờ đó, nhà thờ Thiên Chúa. À, đó là đây thì đó là nói về cái tháp Báo Thiên và cái chùa Báo Thiên. Thì thiền sư Đạo Huệ ngày ở đó, rồi sau đó thì bạn đạo rồi mọi người đến thăm viếng, rồi thì nhân đó thì ngài mới khai đường giáo hóa ở đây luôn, và ngài không có về núi. À, đến niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, tức là cũng thuộc về đời Lý Anh Tông, năm thứ 10, tức là 1172, ngày mùng 1 tháng 8, sư có chút bệnh, than rằng loạn ly lan rộng, ái trừ từ đó mà đến. Rồi ngài lại nói kệ, tức là khi mà bệnh mà sắp mất đó, thì ngài than, than là loạn ly lan rộng, tức là thời của ngài á, tức là thời này là thời Lý Anh Tông, thời này cũng là thời nó loạn lạc nhiều, cho nên ngài than loạn ly nó lan rộng, nhưng mà cái gốc là cũng từ ái mà ra thôi. À, thì đây quý vị mà nghiệm kỹ, xét kỹ coi, mọi sự mà nó loạn ly, nó ly tán, nó thế này thế kia, có phải từ gốc ái mà ra không? Tức là ái tiền, ái của, rồi ái tình, vân vân, cho nên rồi sanh loạn ly chứ gì. Anh em có khi gì vậy mà anh em bạn bè hại nhau, thấy không? Rồi ái quyền lợi mới có đấu tranh, có chiến tranh với nhau, thấy không? Là cũng vì gốc ái thôi. À, cho nên đây ngài nói ái là cái gốc từ đó mà ra hết, cho nên ái cũng là cái gốc của mọi của những cái đau khổ. À, mà ở trong nhà đạo mới có câu gọi là ái hà thiên xích lãng đó, khổ hải vạn trùng ba, phải không? Ái hà thiên xích lãng tức là cái sông ái đó nó là như là ngàn thước sóng, ha, ái đó sóng nó nổi lên cả ngàn thước, nghĩa là nó sóng dữ đó, sóng to là từ cái ái mà ra, mà do đó cho nên rồi trong đó là khổ rất lớn, cho nên gọi là khổ hải, tức là biển khổ đó là cũng là vạn trùng ba, tức là muôn lớp sống, là muôn lớp thì trùng trong đó. À, người cho nên là cái người mà gọi là người tu mà gọi là cắt ái đó. À, tu trong cái bài kệ xuất gia đó gọi là cắt ái từ sở thân, thì ở đây mà rồi mình mà không rõ vậy mà cứ gọi là cứ bám chặt vào đó, thì tức là bám chặt vào trong cái gốc khổ. À, khi mà nói như vậy thì ngài đã nói thêm cái bài kệ: đất nước lửa gió thức nguyên lai phải đều không, như mây lại tan hợp Phật Nhật chiếu không cùng, sắc thân cùng diệu thể chẳng hợp cũng chẳng hợp chẳng chia lìa, nếu người cần phân biệt trong lò một cành hoa. Nguyên văn là địa thủy quả phong thức nguyên lai nhất thiết không, như vân hoàng tụ tán Phật Nhật chiếu vô cùng, sắc thân giữ diệu thể bất hiệp bất phân ly, nhược nhân yếu chân biệt lô trung qua nhất chi. Đất nước gió lửa thức nguyên lai phải đều không, tức là muốn nói đến cái thân của mình đó, không? Thường thường gọi là thân mình là do đất nước gió lửa hòa hợp chung trong đó, cộng thêm cái thức, thức tức là cái nghiệp thức đó. À, tức là hai phần đất nước gió lửa là thuộc về sắc, thức là thuộc về tâm. À, hai phần sắc tâm hay là vật chất và tinh thần đó chung hợp lại mà thành cái thân này, thì cái thân này đó sở dĩ có là do duyên, các duyên đó nó hợp lại mà thành thôi, thấy không? Chứ không phải thật, cho nên gọi là nguyên lai phải đều không. Trước khi mà đất nước gió lửa và thức này mà nó hợp lại đó, thấy không, thì cái mà mình gọi là thân mình hay gọi là ta đó thì nó ở chỗ nào? Trước khi mà các này nó hợp lại đó. Cho nên đây mới gọi là vốn là không đó, nó không có thật ngã, không có thật ta đó. Mà trong nhà thiền thường có câu gọi là phải quán cho kỹ, xét cho ra là trước khi cha mẹ chưa sanh đó, không, thì cái gì là mặt thật của ta đó, không? Hay là thì trước khi mà cha mẹ sanh đó, thì cái gì là ta ở đâu, và xét cho thấu cho đó. Thì bây giờ cha mẹ sanh thì mới có, phải không? Mới có mình đây, có tướng mình đây. Bây giờ trước khi cha mẹ chưa sanh á, thì ta ở đâu? Cái gì là ta, cái gì là mình?